Tôi và em cùng làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã lâu. Tôi và em gặp nhau tại phòng mổ rất nhiều lần. Tôi và em cùng sống tại một chung cư cũng gần 3 năm rồi, nhưng gần như chưa từng nói chuyện với nhau. Khi nhận được danh sách tham gia công tác tại Bệnh viện Dã Chiến số 6, tôi thấy tên em, người sống cùng chung cư với tôi, mừng lắm. Tôi đã gọi cho em và nhờ em hỗ trợ tôi với vai trò phó nhóm trưởng, phụ trách chuyên môn. Khi đến chiến tuyến, Bệnh viện Dã Chiến số 6, tôi và em là những đàn anh lớn và có chức trong nhóm, nên được đặt cách nhường những chỗ ở tốt cho đàn em. Tôi và em cùng ngủ trên hai chiếc ghế xếp được đặt ở phòng khách gần lối ra vào. Em vẫn vui vẻ chấp nhận. Trong ăn uống, em càng làm tôi bất ngờ hơn khi em chưa bao giờ bỏ thừa đồ ăn, dù đôi lúc tôi khuyên khi thấy những đồ ăn không còn đảm bảo. Em cười xòa và nói, không sao đâu anh, em dễ ăn lắm, bỏ đồ ăn ổn lắm. Trong công việc, tôi đã mạnh dạn đề cử em làm trưởng khoa lâm sàng 2 vì tôi nhận ra ở em tư duy tổ chức. Đúng vậy, em đã không làm tôi thất vọng với vai trò này. Em đã tổ chức tốt mọi việc, từ nhập viện, điều trị, xét nghiệm và ra viện cho người F0, để các đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em cũng mát tay đào tạo các bạn trẻ là những bác sĩ tình nguyện trẻ đến từ y học cổ truyền và sinh viên tình nguyện. Sau 2 tuần làm việc thì các bạn trẻ này đã thành thạo công việc nơi chiến tuyến, không kém gì so với các đàn anh dày dạn kinh nghiệm. Em cũng chính là người nắm vững quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo an toàn cao nhất cho đồng đội làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ lây nhiễm. Những hôm thang máy bị hư hay hoạt động không theo quy trình thì cũng chính em là người đứng ra giải quyết, đẩy mọi hoạt động của toàn khu A2 và A3 với hơn 2.000 người bệnh do nhóm từ Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh phụ trách được diễn ra thuận lợi. Sau giờ làm việc, hai anh em thường đi dạo và tâm sự về những trăn trở trong công việc và cùng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất để công tác điều trị đạt được hiệu quả cao nhất và an toàn cho nhân viên y tế, nhằm giảm thiểu tối đa việc mất lực lượng. Hàng đêm, tôi vẫn được vui lây khi nghe em gọi điện về nhà tâm sự với vợ con. Nghe hai nhóc của em cứ tíu tích vui đùa với em rất hạnh phúc. Em từng nói với tôi, khi hoàn thành công tác, em sẽ về nhà và ăn những món em thích, nào là bún bò, nào là bò kho. Và em khoe bà xã của em nấu rất ngon. Thế nhưng vào những ngày cuối cùng, mọi người đang háo hức được về khi kết thúc thời gian công tác, thì em lại nói, em sẽ ở lại. Tôi rất bất ngờ và hỏi, sao vậy em? Em nói, em ở lại để chăm sóc những đồng nghiệp không may bị nhiễm trong quá trình công tác. Tự đáy lòng, tôi cảm phục em vô cùng, cảm phục một tấm lòng hy sinh vì đồng nghiệp ở nơi chiến tuyến. Em đã gạt qua niềm hạnh phúc của bản thân để đồng đội của mình được an tâm điều trị và sớm trở về cuộc sống bình thường. Và hôm nay, khi những đồng nghiệp cùng chiến đấu với em 4 tuần qua, người về nhà cách ly, người đến khách sạn cách ly, thì chỉ còn em trong căn phòng đó. Khi nhận tin em test nhanh dương tính, lòng tôi như thắt lại. Đêm qua em nói em không khỏe vì nghĩ mình bị mất ngủ đêm trước. Sáng nay, điều đầu tiên khi thức dậy là tôi hỏi, em khỏe chưa? Em vui vẻ nói, ngủ một đêm là em khỏe rồi. Khi tôi hỏi em ổn không, em vẫn với giọng nói vui vẻ như ngày thường trả lời, em ổn mà. Tôi khuyên em giữ gìn sức khỏe nhé, nghỉ ngơi đi, đừng làm gì nữa nha. Em lại cười xòa, dạ em cảm ơn anh. Dù nghe giọng em rất lạc quan, nhưng tôi thật sự xúc động và muốn viết ra những dòng này như một sự tri ân về em, một bác sĩ mà tôi thật sự ngưỡng mộ cả về chuyên môn lẫn đức độ. Tôi cầu mong em bình an, mau phục hồi sức khỏe và sớm trở về với gia đình thân yêu của em. Người bác sĩ rất đáng ngưỡng mộ và trân trọng ấy của chúng ta là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thành, khoa tai mũi họng.
Sống rất tuyệt vời.